Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới. Và hôm nay nếu quý thính giả nào được nghỉ làm thì có một ngày thật là vui và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhà có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý nhà muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và một ngày lễ không nghỉ vẫn đi làm được nhiều niềm vui ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Thực ra tôi cũng quên là hôm nay là ngày lễ nghỉ. Tôi không nhớ là hôm nay là chúng ta có được ngày nghỉ vì những người tổng thống, những người lập quốc đi trước chúng ta đã tạo ra một hợp chủng quốc Hoa Kỳ để cho tất cả mọi người được có cái quyền tự do về những quyền căn bản của nhân quyền, đó là quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do tôn giáo. Và khi chúng ta nghĩ đến những vấn đề này thì chúng ta phải nghĩ đến những người đã bỏ mình, đã hy sinh, đã làm những việc từ mấy trăm năm trước để ngày hôm nay chúng ta có được cái cơ hội sống trên một hợp chủng quốc Hoa Kỳ phồn thịnh, vững chắc và thành công như thế này. Vì vậy tôi muốn nói một chút về lịch sử của những người đã đi trước chúng ta, những người tổng thống mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên có một vài lời nói đến về họ để chúng ta biết một ít về những lịch sử, vì chúng ta có nhiều cơ hội hơn để biết về những vị tổng thống này khi chúng ta học 100 câu hỏi về lịch sử của Hoa Kỳ lúc chúng ta quyết định nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1789, Tổng thống George Washington đứng trên ban công hội trường liên bang ở thành phố New York. Ông tuyên thệ nhậm chức Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Là người đầu tiên của mọi thứ, là điều đầu tiên của mọi thứ, trong tình huống của chúng tôi sẽ phục vụ để thành lập tiền lệ, ông viết cho ông James Madison. Điều này rất mong muốn về phía tôi rằng những tiền lệ này có thể được cố định theo các nguyên tắc thực sự. Tổng thống George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và đây là một trong những câu hỏi được đưa ra nhiều nhất trong những buổi phỏng vấn để quý vị được trở thành người công dân Hoa Kỳ. Thường câu hỏi là ai là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, thì câu trả lời là George Washington là vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Vì thế khi chúng ta học về lịch sử của Hoa Kỳ, không phải chúng ta chỉ học những câu hỏi là câu trả lời để biết, mà chúng ta cần phải học cái nghĩa của nó và những cái gì đi theo những câu hỏi này, tức là phải học viết và học hiểu và những câu hỏi này hỏi như thế nào. Tổng thống Abraham Lincoln. Trong khi Tổng thống Abraham Lincoln nói về cái lời tuyên thệ ông trở thành Tổng thống, ông đã cảnh báo miền Nam và nói rằng là trong tay của bạn, tức là những người đồng hương. Những người đồng hương không hài lòng của tôi và không phải của tôi. Vấn đề nhất thời của cuộc nội chiến, đó là cái vấn đề chúng ta cần phải nói đến. Chính phủ sẽ không tấn công các bạn. Các bạn sẽ không phải nghĩ đến những cái lời thề được đăng ở trên trời để mà hủy, để mà tiêu diệt một chính phủ, trong khi tôi sẽ có một cái lời thề giữ lại để bảo vệ và tồn tại cái quốc gia này. Tổng thống Lincoln là một vị tổng thống đã phải vật lộn để kiếm sống và học tập trong những năm trước khi ông trở thành tổng thống, sinh ra một trong gia đình không phải là một gia đình có tên tuổi hay là giàu có. Bố mẹ của ông đều sinh ra ở Virginia trong một gia đình mà không ai biết đến. Mẹ của ông đã ra đi lúc ông được 10 tuổi. Khi ở tuổi 8, thứ 8 của ông, bố của ông đã đưa ông đến một vùng hoang dã, và nơi đó ông đã phải cố gắng học tập để biết đọc, biết viết, biết những mật mã, và đó là tất cả những gì ông biết. Quý vị thấy, một người tổng thống đã có một nỗ lực phi thường để đạt được kiến thức khi làm việc tại một trang trại. Ông đã là một đội trưởng trong một cuộc chiến và đã trải qua 8 năm trong cơ quan lập pháp ở tiểu bang Illinois, và ông đã nói rằng là ông rất muốn trở thành một người tổng thống, và những người đối tác làm việc với ông cũng nói về ông là tham vọng của ông là một động cơ nhỏ không biết nghỉ ngơi. Ông không bao giờ để cho thế giới quên đi cái nội chiến, tức là The Civil War, liên quan vấn đề thậm chí còn lớn hơn những gì họ có thể nghĩ đến. Đứng ở nơi nghĩa trang tại Gettysburg, ông đã nói rằng là chúng tôi ở đây rất kiên quyết và muốn nói rằng những người ra đi ở trong cái nghĩa trang này sẽ không chết trong vô vọng. Cái sự tự do và một chính phủ cho dân vì dân sẽ không bị diệt vong khỏi trái đất. Quý vị thấy, những vị tổng thống này đã đưa ra tất cả những gì họ muốn mang lại cho quốc gia Hoa Kỳ này. Một vị tổng thống thứ ba tôi muốn nói đến. Ngày 22 tây tháng 11 năm 1963 là một ngày rất đau buồn cho quốc gia Hoa Kỳ khi cố tổng thống John Kennedy đã bị giết bởi một viên đạn của kẻ ám sát khi đoàn xe của ông băng qua thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Ông là một người trẻ nhất được bầu làm tổng thống, và ông cũng là người trẻ nhất đã ra đi. Ông là một người Ái Nhĩ Lan. Ông sinh ra ở tiểu bang Massachusetts vào ngày 29 tháng 5 1917. Ông tốt nghiệp Đại học Harvard vào năm 1940. Ông là một quân nhân trong đội hải quân. Năm 1943, khi chiếc thuyền mà ông đang phục vụ bị lính Nhật Bản làm chìm, mặc dù ông đã bị thương nặng nhưng ông đã cố gắng để đưa những người còn sống sót qua vùng nước nguy hiểm để đến nơi an toàn. Trở về từ cuộc chiến, ông trở thành dân biểu của khu vực nơi ông sống, đó là Boston. Năm 1953, ông vào Thượng viện và ông đã nhận được một giải Pulitzer trong lịch sử về những gì ông đã viết. Quý vị thấy, khi những người tổng thống đứng ra cầm quyền quốc gia này vào những năm trước khi chúng ta đã định cư ở Hoa Kỳ này, họ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, xương máu để mà giành lại những sự độc lập, những quyền mà một người có thể có được ở trên quốc gia này. Và vì vậy, khi chúng ta là những người định cư, những người di cư năm 75 và về sau này, chúng ta phải luôn luôn nhớ lại những gì những người đi trước chúng ta đã để lại cho chúng ta một sự độc lập, một sự tự do và những sự trù phú mà chúng ta nhận được trong cuộc sống của chúng ta ở quê hương này. Vì vậy, khi chúng ta là một công dân Hoa Kỳ, chúng ta có những cái quyền mà chúng ta nếu không dùng những cái quyền hạn chúng ta có đó để mà tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con em chúng ta vào những thế hệ sau, thì chúng ta đã không làm xong bổn phận của mình. Những người đã hội đủ điều kiện ở Hoa Kỳ này để trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta nên nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Hội đủ điều kiện là những điều kiện như thế nào? Những điều kiện căn bản nhất là chúng ta đã có một dạng thường trú dân ở Hoa Kỳ này trong 5 năm. Sau 5 năm, chúng ta có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Điều kiện thứ hai là chúng ta không có vắng mặt ở Hoa Kỳ này quá nhiều ngày, để rồi chúng ta không thể nào hội đủ cái điều kiện đó và được trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng ta phải đứng ở một cái vị trí rất tốt về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Tức là mình là một người không có tiền án, mình là một người có một cái điểm tốt. Moral turpitude là một cái chữ mà chúng ta không thể nào hiểu được. Tại sao chúng ta lại phải có một cái hạnh kiểm tốt lâu dài đến như vậy? Nếu quý vị là những người có tiền án, cho dù đó là một việc liên quan đến ăn cắp nơi siêu thị, bạo hành trong gia đình, uống rượu, lái xe, ẩu đả nơi công cộng, những cái vấn đề gì đó mà quý vị có, quý vị phải xem là cái án đó nó có cái sự quản chế trong đó hay không. Căn bản mà nói, những người có những lỗi tiểu hình như uống rượu, lái xe, ăn cắp nơi siêu thị, quý vị sẽ có một thời gian quản chế là 3 năm. Và cái quản chế đó chúng ta không phải đi báo cáo cho ai hết. Tòa đặt cái quản chế đó để mà ngăn chặn chúng ta, để mà răn đe chúng ta là chúng ta không thể nào có một cái hình sự nào khác xảy ra trong thời gian chúng ta đang bị quản chế. Và khi cái thời gian quản chế đó hết, và nếu chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải chứng minh là chúng ta có hạnh kiểm tốt. Để chứng minh có hạnh kiểm tốt, chúng ta phải để thời gian 5 năm đi qua, rồi chúng ta sẽ nộp đơn vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để được xin làm công dân Hoa Kỳ. Có nhiều người không chờ đợi được, hay vì lý do này, lý do khác, được nghe bởi người này nói thế này thế kia, nộp đơn vào để xin làm công dân Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái điều căn bản mà những người nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có quyền từ chối cái đơn xin làm công dân Hoa Kỳ của quý vị nếu quý vị đã hoàn thành cái lệnh quản chế nhưng quý vị chưa vượt qua cái thời gian 5 năm từ ngày cái thời gian quản chế hết cho đến lúc khi quý vị nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Quý vị sẽ không có vượt qua được cái bức tường moral turpitude đó, cái bức tường hạnh kiểm tốt đó để quý vị được tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ. Tôi mong rằng là khi quý vị làm những việc này, quý vị nên tham khảo để biết quý vị có nên làm hay không làm. Và quý vị tham khảo với luật sư biết làm về những vấn đề liên quan đến di trú, liên quan đến công dân Hoa Kỳ để giúp cho quý vị hiểu thông suốt là quý vị cần phải làm như thế nào. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại trong sở phát thanh quý vị có thể đặt câu hỏi là 408-947-7030. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Những câu hỏi liên quan đến di trú, đến trục xuất, đến trở thành công dân Hoa Kỳ, đến chuyển diện, đến bảo lãnh gia đình và người thân, chúng tôi sẽ giúp cho quý vị đạt được kết quả mong muốn. Và những vấn đề liên quan đến luật gia đình, ly dị ly thân, trợ cấp và những vấn đề chia tài sản, hoặc là những vấn đề liên quan đến luật tài sản, nếu mà chúng ta ra đi mà không có di chúc, hay là có di chúc và chúng ta phải đưa giấy tờ vào trong tòa để xin tòa chia những cái tài sản mà mình để lại, thì chúng ta có người đứng kế vị mình để làm cái việc đó. Những vấn đề liên quan đến lập living trust, đến những vấn đề về di chúc, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7030, 408-947-7030 trong số Phật Thành, 408-947-7717, 408-947-7717. Và tuần trước tôi đã nói về cái vấn đề public charge, tức là cái vấn nạn cho cộng đồng. Tôi tạm dịch cái chữ đó là như thế. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề này, một trong những cái điều quý vị cần phải để ý và nhớ thôi, đó là chúng ta sau khi cái việc này nó đã trở thành cái quy định được có cái sự cho phép bởi tối cao pháp viện rồi, thì quý vị không thể nào đứng ở cái vị trí là một người nhận tiền của chính phủ với những cái phúc lợi mà họ đã đưa ra để khi quý vị muốn trở thành thường trú dân, nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có cái quyền thẩm định từ chối cái sự nhập cư đó của mình. Cho nên cái việc này nó vẫn còn mới lắm và nhiều người cũng vẫn còn thắc mắc. Vì thế quý vị cần phải để ý đến những cái việc này khi quý vị bảo lãnh gia đình và người thân và trở thành thường trú dân nhé. Một trong những cái thông báo tôi muốn đưa ra để cho quý vị biết và để quý vị có thể tham dự, đó là chúng ta sắp sửa đi đến những ngày bầu cử 3 tháng 3. Và trong quận hạt của chúng ta có khá nhiều người đứng ra để tranh cử. Hai người mà tôi muốn đưa lên chương trình để giúp cho quý vị có thêm cơ hội, có thêm tin tức để quý vị quyết định ai là người sẽ đứng ra để mà phục vụ dân chúng, ai là người sẽ đứng ra để làm những việc mà họ nói họ sẽ làm để cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Ngày thứ sáu, chương trình của chúng ta sáng thứ sáu, chúng ta sẽ có ông Otto Lee, Mr. Lee, ông Lee là một luật sư, ông sẽ lên để nói chuyện với chúng ta. Và ông là một ứng cử viên cho Supervisory District số 3. Và chúng ta sẽ có ông Ken Sun Chu. Quý vị nghe rất là nhiều về ông Ken Sun Chu. Hiện giờ tôi chưa có được cái ngày quyết định là ngày nào ông sẽ lên nói chuyện với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có những câu hỏi cho những vị này vào ngày mà chúng ta có buổi nói chuyện với họ, chúng ta có thể gọi vào để đặt câu hỏi nhé. Tại vì những câu hỏi này nó sẽ liên quan đến cuộc sống của chúng ta, những người sống trong quận hạt Santa Clara nhé. Và xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý vị được một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.
Trong niềm tin Chúa Kitô phục sinh, gia đình các anh các chị và các cháu, con bác mình xin thành kính chia buồn cùng các em và gia đình trước sự ra đi của cô Teresa Avila Đặng Quỳnh Loan tạ thế ngày 8 tháng 2 2020. Nguyện xin Chúa và mẹ Maria đưa linh hồn Teresa Avila sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Gia đình anh chị Đức, gia đình chị Nga, gia đình anh chị Phượng Trọn, gia đình anh chị Oanh Hoàn, gia đình anh Thắng, xin thành kính chia buồn.
Mẹ đã đi rồi, lòng con thương nhớ khôn nguôi. Mẹ đã đi rồi, con không còn gọi tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm ngon không còn có mẹ, rồi lúc đi xa quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao không nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời là chính quê hương mẹ hằng trông đợi, suốt một đời vững ra cây trông. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui, con với mẹ rồi sẽ đón tin, mà lòng con sao vẫn nghẹn ngào. Lòng con thương nhớ mẹ khôn ngoan, mẹ ơi mẹ đã đi rồi, từ nay con không còn được gọi hai tiếng mẹ ơi. Từng bữa cơm không còn có mẹ, lúc đi xa con quay về mái nhà, con chẳng còn thấy mẹ đợi con.
Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui,
mẹ rồi sẽ đón về, mà lòng con sao không nghẹn ngào. Mẹ đã đi rồi, buồn đau giây phút chia ly. Mẹ đã đi rồi, cho đôi dòng lệ đẫm bờ mi. Mẹ đã ra đi, đi về nước trời, là chính quê hương mẹ hằng trông đợi. Suốt một đời vững dạ cây trông, con vẫn biết mẹ đã đi rồi. Mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn con vẫn biết mẹ đã đi rồi. Mẹ đi về cùng Chúa tình thương, nơi mẹ hằng khao khát chờ mong, mà lệ buồn sao vẫn cứ tuôn. Con vẫn biết mẹ đã đi rồi, nơi cõi trời là bên bờ vui. Con với mẹ rồi sẽ đoàn viên, mà lòng con sao vẫn
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.